Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam bồng Tiểu Thần Hy đến trước mặt Tiểu Long. Lúc này thì nó vẫn đang ngáy khò khò, thậm chí là ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể thấy được nụ cười đắc ý của nó. Đích xác là lần này Tiểu Long có thu hoạch rất lớn, một đống quả kỳ dị đủ màu sắc trước thần của nó, tán phát ra hương thơm thật là hấp dẫn. Những thứ này đều có thể là thiên tài địa bảo, bình thường rất khó tìm thấy, nhưng hôm nay tại Cổ Tiên Di Địa, nó chỉ mất một lúc mà đã hái được nhiều như thế này. Tiểu Long đương nhiên biết rõ chỗ trân quý của những kỳ quả này. 3 ngày nay, nó chỉ nuốt có 3 quả, sau đó liền nhẫn nhịn lòng tham ăn của mình để luyện hóa. Lúc này, nó đã có thể cảm ứng được sự xuất hiện của Thần Nam. Liền mở to đôi mắt ra, sắc diện rất hưng phấn mà nhìn hắn. Long bảo bảo à! Thần Hy mỉm cười nhìn nó. Đôi tay nhỏ nhắn trắng như tuyết vẫy vẫy về phía Tiểu Long, thanh âm non nớt chan chứa cảm tình thân thiết. 3 ngày nay, Tiểu Long cố gắng nhẫn nhịn lòng tham ăn của mình, tuy là rất thèm thuồng, nhưng nó đối với Thần Hy thật sự không hề keo kiệt, đều đem những thứ kỳ quả trân quý nhất dành cho cô bé. Có thể nói trong khoảng Thần Nam chìm đắm trong bi thương, tất cả đều nhờ Tiểu Long chiếu cố cho Tiểu Thần Hy. Y y, nha nha. Tiểu Long lắc la lắc lư thân hình đứng dậy, đối với Tiểu Thần Hy rõ ràng là vô cùng thân thiết. Thần Nam vuốt ve lân giáp của Tiểu Long nhẹ nhàng mà nói. Đà tạ ngươi, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này thôi. Tiểu Long gật đầu, nhưng sau đó lại kêu lên vài tiếng ô ô, rồi thò tay ra chỉ vào đống bảo bối ở dưới đất, lẩm bẩm không ngừng. Thần Nam mỉm cười đặt Tiểu Thần Hy xuống đất, tháo mấy cái bao ở phía sau người ra, tay lại lôi thêm vài bộ áo dài, bỏ đống kỳ quả dưới đất đó vào bao, sau đó dùng một bộ áo dài buộc 3 cái bao lại thành một, đeo lên trên cổ của Tiểu Long. Tiểu Long lúc này rất vui vẻ, bước theo Thần Nam đi ra ngoài cốc. Ca ca, chúng ta phải đi đâu? Sau khi ra khỏi Bách Hoa Cốc, Tiểu Thần Hy tựa hồ có chút lưu luyến, thường quay đầu nhìn vào trong cốc. Cà cà sẽ mang muội đến trấn thành có được không? Ở đó có nhiều tiểu bằng hữu cỡ tuổi của muội. Sau khi đến đó, muội sẽ có rất nhiều bạn cùng chơi. Thần Nam đối với thân phận của Tiểu Thần Hy thì vô cùng mê hoặc không hiểu. Tuy vậy, hắn đối với cô bé thì rất là thật lòng yêu mến. Thậm chí có lúc còn đem cô bé ra làm hình bóng của Vũ Hinh. Đó là vì hắn tự dưng dựng cho bản thân một huyễn ảnh tình thần, tự cấp cho mình một tia hy vọng. Đương nhiên điều này tuyệt không phải là tình nữ nhi, mà đó là một loại truy tìm hồi ức của quá khứ. Từ trên tình cảm mà nói, đã để Tiểu Thần Hy trở thành nữ nhân của mình. Tiểu Thần Hy ngoái đầu nhìn vào trong cốc có chút lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng cũng vẫn cười rất tươi mà nói. Ca ca đi đâu, Thần Hy đi đến đó. Thấy cái vẻ lém lỉnh khả ái của Tiểu Thần Hy, Thần Nam định nói gì rồi lại thôi. Tiểu thiên sứ khả ái này chỉ mới được 3 tuổi, trên người lại có quá nhiều điều thần bí, nhưng tự bản thân của cô bé lại mơ mơ hồ hồ không rõ. Thần Nam đối với nó vừa yêu vừa thương. hắn quyết định bù bằng giá nào cũng phải mang lại cho nó một tuổi thơ hạnh phúc nhất, nhất quyết không để cho nó giống như Vũ Hinh phải sống ở trong núi, xa cách với thế giới. Thần Nam bế Tiểu Thần Hy, còn Tiểu Long lẹo đẽo theo ở phía sau. Hai người một rồng lập tức rời khỏi cổ tiền dị địa. Nhưng khi bọn họ vừa mới ra khỏi Bách Hoa Cốc, thì bốn tên yêu quái đã biến mất mấy ngày trước lại xuất hiện trước mặt họ. Bát Ca công chúa với đôi cánh đen sáng bóng đang bay tới bay lùi trên không, đập cánh gọi lớn. Các người mau đi ra nhanh, đại trận của cổ tiên lưu lại sắp sửa vận chuyển rồi. Cổ tiên di điện này cứ 1000 năm mới phóng khai vài ngày, nếu không ra mau sẽ không kịp nữa đâu. Rồi nó không dừng lại mà tiếp tục kêu lên. Tiểu tiền tử, người thật sự muốn cùng tên gia hỏa này rời khỏi núi Côn Lôn hay sao? Vì sao không lưu lại vậy? Nếu như người lưu lại, bọn tôi sẽ tôn người làm yêu vương. Ba tên yêu quái còn lại cũng đầy vẻ trông mong. Vào lúc này đây, bọn chúng tuy là yêu thú, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên nét mong đợi của một con người. Tiểu thần Hy trên mặt hơi ngập ngừng, rồi cua đôi tay nhỏ trắng như tuyết về phía bọn chúng mà nói. Đà tạ, tuy các người đối tốt với ta, nhưng ta lại muốn theo ca ca đi khỏi nơi đây. Ta cũng không biết vì sao. Tóm lại, ta có một loại cảm giác, ca ca là người thân thiết nhất của ta vậy. Tim của thần Nam liền chấn động, hắn càng lúc càng cảm thấy mê hoặc. Có thật là thần Ngọc tinh thông không? Nhớ rõ mọi lời nói việc làm của Vũ Hinh, hay là Vũ Hinh nhờ thần Ngọc mà trở lại thế gian này lần nữa? Ai dạ, thật là rối rắm quá đi. Vạn năm qua, Bách Hóa Cốc đã phát sinh chuyện gì? Tiểu thần Hy cuối cùng là ai? Mọi chuyện cứ như một màn sương mờ bao phủ. Bát Ca công chúa thật không cam lòng mà hỏi, tên gia hỏa này tốt ở chỗ nào chứ? Nhìn thế nào cũng đều thấy bình thường. Tiểu tiên tử vì sao lại thích hắn như vậy? Đừng nói ca ca ta như thế, ca ca ta rất tốt. Tiểu thần Hy phản bác lại. Chỗ tốt nào đâu, dù nhìn sao cũng chẳng thấy giống một người tốt. Bát Ca cửu công chúa vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục tiểu thần Hy. Cầm ngay cái vỏ quạ ba hoa của nhà ngươi đi. Còn huyền náo nữa, ta sẽ nhổ sạch lông chim của ngươi bây giờ. Thần Nam nhìn thấy Bát Ca công chúa cứ bày quà bày lại trước mắt, không ngừng nói xấu hắn, khiến hắn không nhẫn nhịn được nữa, liền mở miệng ra mà chửi nó. Sau khi Bát Ca công chúa bị thần Nam chửi cho một trận, liền tức giận, tại không trung lớn tiếng kêu lên. Tiểu tiền tử, người thấy rồi đấy, cái tên này miệng toàn nói lời xấu xa, người làm sao có thể ở cùng với hắn được cơ chứ? Thần Nam biết lũ yêu quái này hành sự rất có phép tắc, không thể tùy ý đả thương người khác. Vì thế, hắn đối với mấy tên yêu quái này thì không hề e sợ tí nào. Thấy Bát Ca công chúa không ngừng kêu la ầm ĩ, hắn lớn tiếng chửi lại. Im ngay cái mỏ quạ nhà ngươi đi, mỗi người đều có quyền tự chọn cuộc sống của mình. Ngươi dựa vào cái gì mà can thiệp lung tung? Nói không ngừng những lời điểu ngữ nó, ta sẽ để cho Long Bảo Bảo quậy chín người đấy. Tiểu Long phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, liền tiến lên phía trước, nhấp nháy đôi mắt to nhìn vào Bát Ca công chúa, sau đó còn vung vẩy lòng trảo. Vài ngày trước, Tiểu Long cũng không ít lần cùng bốn tên yêu quái này đánh nhau. Nếu như đường đường chính chính mà luận thực lực thì nó mạnh hơn một chút, điều này khiến mấy tên yêu quái kia đau đầu vô cùng, cũng không dại gì mà gây chuyện với Tiểu Long. Bát Ca công chúa nhìn thấy bộ dạng diễu võ dương oai của Tiểu Long thì vô cùng tức giận. Kêu lên thè thé, đừng nghĩ là ta sợ ngươi, ta chỉ không muốn đánh nhau với người mà thôi. Tuy miệng nói không sợ, nhưng thật sự không dám gọi Tiểu Long là chìm trụi lồng nữa. Bởi vì nó phát hiện mỗi lần xưng hô với Tiểu Long như vậy, đều làm cho Tiểu Long đại phát cuồng tính, lao vào chiến đấu không ngừng với nó. Tiểu Long không coi mấy câu nói của nó vào đâu, trẻ cái miệng rồng của nó ra khinh bỉ. Tiểu thần Hy được thần Nam ôm vào trong lòng, hàng lông mi dài nhấp nháy, đôi mắt đen lầy láy như bảo thạch. Nó mấp máy môi, tựa hồ như muốn nói điều gì đó với thần Nam. Tiểu thần Hy thấy bốn tên yêu quái cứ chặn đường không cho thần Nam rời đi, lại nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Tiểu Long vội ngăn cản. Long Bảo Bảo à, không nên đánh nhau. Bát Ca, Tiểu Trư, các người đừng cản trở ca ca ta, sau này ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi mà. Bát Ca công chúa thấy Tiểu Thần Hy sớm đã quyết ý, nhất định sẽ không vì những lời nói đó mà lưu lại, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Nó thở dài mà nói, Tiểu tiền tử, người vốn không biết bọn người bên ngoài trong đầu toàn chứa đầy những tư tưởng xấu xa. Trong xã hội của bọn chúng, có nhiều người chỉ vì một chút lợi ích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chúng ta chỉ sợ người bị thua thiệt nên mới không muốn người rời khỏi nơi này thôi. Tiểu thần hy cười tươi mà nói, ta không sợ, ca ca sẽ bảo hộ cho ta. Hắn ư, cái tên bản lĩnh kém cỏi này à, hắn làm sao có thể bảo hộ người được chứ? Không thể tin vào hắn được, chúng ta nhất định phải thử thách bản lĩnh của hắn. Bát Ca công chúa đập cánh, lượn qua lượn lại phía trên đầu thần nam, căn bản không để hắn vào mắt. Bị một con quái điểu kinh thị như vậy, quả thật đã làm cho thần nam nổi nóng. Tuy nó chỉ là một con yêu quái, nhưng những hành động láo xược đó thật giống như người vậy. Chả trách đã làm cho hắn cảm thấy tức giận không thôi. Hắn đặt tiểu thần hy ngồi trên lưng tiểu long, nhanh chóng rút trường cung từ sau lưng ra, đặt một mũi điều linh tiễn lên trên. Hai tay từ từ kéo căng cung ra, làm dây cung rung lên những tiếng nhẹ nhẹ. Chỉ nghe vụt một tiếng, phi tiễn phá không mà lao đi. Bát Ca công chúa đương nhiên không để một tiễn này vào mặt, phớt lờ đi vũ tiễn đang bay đến phía nó. Mãi đến khi điều linh tiễn cách nó không quá 10 công phân thì nó mới cảm thấy có chút bất diệu. À, chính là ma pháp tiễn phải không? Phó viện trưởng đã từng cấp cho thần nam một bộ vũ khí đã qua gia trì ma pháp. Điều linh tiễn này chính là một bộ ma pháp tiễn có uy lực rất lớn. Vũ tiễn vừa rời khỏi dây cung, ngay lập tức liền cùng với ma pháp nguyên tố trong không trùng hợp lại. Ma lực làm chứa bên trong được kích phát đến mức cao nhất. Bát Ca công chúa tuy sớm nhận rõ điều dị thường, nhưng tịnh không đề phòng trong lòng. Tận đến khi vũ tiễn càng lúc càng lại gần thì nó mới bắt đầu thấy sợ. Vũ tiễn như điện quang nhằm ngay vào Bát Ca công chúa. Điều linh tiễn hàm chứa ma pháp lực cường đại. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên. Trong khoảnh khắc, năng lượng ma pháp cường đại bùng phát lên trên không trung, đã làm cho lá cây gần đó rụng rơi lả tả. Thần nam tiến lên đứng chắn trước mặt tiểu long, ngăn không cho năng lượng ma pháp còn dư tiến gần đến tiểu thần hy. Vũ tiễn ma pháp cường đại tuy không phương hại gì đến Bát Ca công chúa, nhưng đã làm cho nó bị lực hút mà xoay như trong chóng trên không. Lúc này nhìn bộ dạng của nó quả thật có hơi thê thảm. Thần nam biết rằng ma pháp tiễn tuy uy lực cực đại, nhưng với mấy tên yêu quái có thực lực không kém tiểu long này thì còn lâu mới đủ để đối phó. Hắn nhanh chóng lắp tên vào cung, ma pháp tiễn mũi này đối tiếp mũi kia liên tục bắn ra. Trong rừng, những tiếng nổ oanh oanh liên tù bất tận, dội thẳng vào trong tai. Mũi ma pháp tiễn bị bắn ra liền nổ tung, trên không trung bạo phát ra những chùm quang mang chói mắt. Thật ra, ma pháp tiễn vốn không thể nào phương hại đến Bát Ca công chúa, chỉ là lúc đầu do nó sơ ý nên mới phải chịu ảnh hưởng của những mũi tên. Những điều linh tiễn còn lại, dù hàm chứa một nguồn ma pháp cường đại, nhưng khi bay đến trước người của Bát Ca công chúa đều bị chấn nát. Ma pháp tiễn tùy bạo phát ra ma pháp cường đại, nhưng lại bị hắc năng lượng trên người Bát Ca công chúa cản trở, vì thế mà chẳng thể nào phạm tới một cọng lông của nó. Ngàn vạn hắc sắc quang mang từ trong nội thể Bát Ca phát ra, như một mặt trời màu đen lơ lửng trên không trung. Trong nháy mắt, thần nam đã dùng sạch trơn điều linh tiễn trong bao, vì thế hắn cũng đành phải dừng lại những công kích vô vị kia. Bát Ca công chúa cũng thu lại hắc sắc quang mang, trên không trung thở hổn hển mà hét lên. A, cái tên hỗn đản đáng chết nhà ngươi, không ngờ lại thình lình bắn trộm ta, đồ đáng ghét, lại còn dùng ma pháp tiễn nữa chứ. Nó mấy lần định hạ xuống công kích thần nam, nhưng phải cố nhẫn nhịn, giận dữ mà chửi. Nếu không phải dì huấn của tổ tiên, ta nhất định phải xé nát ngươi ra rồi. Ôi, ngoại y hấp dẫn của ta, ôi, thật là quá đáng ghét mà. Đổ quả đen ba hoa, đó là người tự nói muốn thử thách bản lĩnh của ta mà. Thần nam cười giễu cợt. Đồ hỗn đản đáng ghét, Bát Ca công chúa tức giận đập cánh loạn xạ. Nhưng mà sau khi lông vũ bị trụi mất một phần, lúc bây giờ quả thần trông nó rất là thê thảm. Tiểu Trư, Tiểu Bạch Thố và Mai Hòa Lộc bên cạnh hài hước nhìn Bát Ca công chúa, không ngờ lại thích thú trước tai nạn của người khác như vậy. Tiểu thần hy chớp chớp đôi mắt to mà nói, ca ca đừng đánh nhau với Bát Ca nữa. Thần nam vuốt ve mái tóc mềm mại của nó mà nói, sau này từ từ muội sẽ hiểu. Thực ra nếu như ca ca không đảm như thế với Bát Ca, nó sẽ không ngừng huyền náo, được nước làm tới không bao giờ ngưng. Người lại nói bậy rồi, ta chỉ là muốn tiểu tiên tử lưu lại đây thôi. Bát Ca công chúa trong lòng không phục mà lên tiếng phản bác. Lúc này Tiểu Trư bắt đầu chậm chạp đi lại, khiến cho Thần Nam cảm giác được một cỗ năng lượng cực đại áp bức lên người của hắn. Nó thò cái móng trước ra, nhưng không ngờ lại là chuyển hướng xoay lên trên, vỗ vỗ vào lưng của mình. Động tác này quả thật đã làm cho Thần Nam trừng mắt há miệng ngây ngốc. Bát Ca tuy rất tức giận nhưng cũng không quên truyền đạt lại cho hắn, nó thở phì phò mà nói: "Hắn muốn thử thách bản lĩnh của ngươi, ngươi có thể tận lực đánh cho hắn một kích, hắn quyết sẽ không đánh trả đâu. Hắn muốn xem ngươi cuối cùng có hay không có năng lực bảo hộ cho tiểu tiền tử." Thần Nam quả thật có chút buồn cười, mấy tên yêu quái này thật không ngờ lại giống như một đứa trẻ. Tuy nhiên, từ lời nói và hành động của bọn chúng, có thể thấy được bọn chúng đối với Tiểu Thần Hy rất là yêu mến. Bởi thế mà Tiểu Trư mới để hắn toàn lực công kích. Nếu hắn cự tuyệt, sẽ làm cho bọn chúng khinh thị. Vì vậy, hắn quyết định toàn lực chém ra một đao. 3 ngày trước, ở trong Bách Hoa Cốc, thanh trường đao lúc đó của Thần Nam đã bị lão yêu quái trong bóng tối đánh nát. Lúc này, hắn quyết định sử dụng trường đao mà phó viện trưởng đã cấp cho hắn. Ánh đao tuy không rực rỡ, thậm chí có chút ảm đạm, rất giống với đao kiếm bình thường, nhưng Thần Nam có thể cảm ứng được bên trong nó hàm chứa một năng lượng rất lớn. Hắn bắt đầu vận chuyển huyền công, ma pháp ẩn tàng trong đao liền theo ánh đao phát ra, cùng kết hợp với ma pháp nguyên tố ở bên ngoài không khí. Thần Nam giơ đao ra phía trước, tập trung toàn bộ công lực vào thân đao. Ánh sáng màu vàng từ thân thể hắn phát ra, tạo thành một vòng kim quang rực rỡ bao bọc bên ngoài. Toàn bộ công lực đều được hắn tập trung vào trong thần đao. Trường đao vốn ảm đạm bỗng phát ra hàn quang nhiếp hồn đoạt phách, tại không trung phát ra âm thanh xích xích phá không. Trường đao trong tay của Thần Nam hướng lên trời, khiến cho đao khí bắn thẳng lên trên. Lúc này sát khí lạnh lẽo bao phủ toàn trường. Lực lượng cường đại ấy lấy hắn làm trung tâm phóng xuất ra 4 hướng, làm cho không khí xung quanh dao động rất mạnh. Ánh sáng màu vàng từ trường đao phát ra càng lúc càng sáng, càng lúc càng chói lọi. Bên ngoài thân đao là vệt sáng rực rỡ dài hơn 1 trượng. Đao khí vô hình này chính là do đao khí hữu hình chuyển hóa thành, kim sắc phong mang dần dần hình thành. 4 tên yêu quái vô cùng kinh hãi, tuy phương pháp tu luyện của bọn chúng và nhân loại bất đồng, nhưng mục tiêu thì đều giống nhau. Bọn chúng lúc này đã cảm ứng được năng lượng từ cường đại do Thần Nam phóng xuất ra bên ngoài. Thật không tưởng tượng được tu vi của hắn lại cao đến như vậy. Tóm lại mà nói, mấy tên yêu quái này tâm trí chưa trưởng thành, tuy bản lĩnh cao cường nhưng nhiều phương diện đều khác xa cao thủ của nhân loại cùng cấp. Nếu đổi lại là một cao thủ nhân loại có tu vi như chúng thế này, sớm đã cảm ứng được thực lực chân chính của Thần Nam. Đạo khí cuối cùng đã kết hợp với hữu hình và vô hình với nhau. Đạo màng dài hơn 1 trượng, gần như đã hóa thành vật chất. Hàn khí bức nhân làm cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống rất nhanh. Trảm! Thần Nam hét lớn, trường đao trong tay hạ xuống. Đạo khí hữu hình như lưỡi đao của tử thần chém xuống thân của Tiểu Trư. Đồng thời, ma pháp ẩn chứa trong trường đao cùng lúc cũng bạo phát ra, quang mang lấp lánh chói mắt người khác. Ma pháp cường đại cùng đao khí mãnh liệt uy lực nhiếp hồn đoạt phách, làm cho mấy cây đại thụ phía trước lá rụng tả tơi, cành cây vang lên những tiếng răng rắc, sau cùng đã bị năng lượng ba động cường đại cuồng bạo phá nát, biến thành những mảnh vụn bay toán loạn trên không. Đó mới chỉ là kết quả do hữu hình đao khí cùng ma pháp lực mạnh mẽ phát ra tạo thành, vậy mà đã san bằng vài cây đại thụ. Tiểu Trư trong ánh mắt hiện ra nét sợ hãi. Tuy nói tu vi của nó vô cùng kinh nhân, nhưng nếu bảo nó đứng yên mà ngạnh tiếp một đao này, e rằng cũng không thể chịu nổi. Đến lúc đao màng mãnh liệt đánh tới Tiểu Trư, nó đột nhiên lắc người, thân thể lúc này đã bành trướng ra chỉ trong chớp mắt. Ngay lúc này, Tiểu Trư so với trước rất nhiều đã lớn hơn rất nhiều, cặp răng nanh trắng toát giống như 2 thanh cự kiếm phát ra hàng quang nhiếp nhân. Nó lắc lắc cái đầu, huy động cặp răng nanh khủng bố đó, nghênh tiếp một đao của Thần Nam đang như vụ bão mà chém xuống. Luồng ánh sáng lấp lánh hóa thành thanh đao dài chừng 1 trượng, chém lên răng nanh của Dã Trư Tinh, đánh choang một tiếng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả cánh rừng như rung lên. Khi cường đao rực rỡ chói mắt, va chạm mãnh liệt vào chiếc răng nanh sắc nhọn của Dã Trư Tinh, đã phát ra một quầng sáng chói lòa đến lóa ánh mắt như mặt trời. Năng lượng mạnh mẽ chuyển động trong núi rừng của Bách Hoa Cốc lan tỏa dữ dội khắp nơi. Cây rừng rung chuyển, lá rụng như trút. Đạo khí và ma pháp lực lan tỏa 4 phía, khiến cho đất núi xung quanh bị chấn động, đến nỗi thay đổi cả hình dạng. Một cái hố sâu khổng lồ hiện ra trên mặt đất rừng, hàng loạt cây lớn đều đã bị gãy rạp. Trên mặt đất toàn là cành cây gãy và lá rụng. Mặc dù có tu vi đến kinh nhân, nhưng đối diện với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, Dã Trừ Tình cũng bị chấn động loạn choạng. Thần Nam thì bị lực phản chấn hất tung lên không, bay lùi xa đến 6-7 trượng mới lấy lại được thăng bằng. Hắn xoay người hạ xuống đất, mà pháp trường đao lập tức vỡ tan, chỉ còn lại cán đao ở trên tay của hắn. Đó không phải là bởi võ công của Thần Nam không cao, mà thực chất là vì võ công của Dã Trừ Tình quá đáng sợ. Nếu theo đẳng cấp tu luyện của loài người để phân chia, thì ít nhất võ công của nó cũng đạt tới ngũ giai cảnh giới, thậm chí đã gần đạt tới lục giai. Mặc dù chỉ là bị động phòng thủ, nhưng không được thực hiện những đòn tấn công mãnh liệt, nhưng thực lực phản chấn của nó đã vô cùng dữ dội, không phải cao thủ bình thường nào cũng có thể chống chịu được. Thần Nam lúc bấy giờ khí huyết nhộn nhạo, nhưng may mà không hề bị thương. Biểu hiện như vậy cũng đủ khiến cho một yêu quái phải kinh ngạc. Cần phải biết rằng chúng là những kẻ cầm đầu của thế hệ yêu quái mới trong núi Cồn Luân. Những người bình thường khó có thể tiếp tục một chiều của chúng. Lục đạo khí và ma pháp lực lan tỏa dữ dội, Long Bảo Bảo cõng Tiểu Thần Hy bay lên không trung. Lúc này Tiểu Thần Hy vô cùng lo lắng, vậy vậy bàn tay nhỏ bé trên không mà nói. Ca ca, huynh không sao chứ? Vừa nãy nhìn thấy Thần Nam bị chấn bay ra, cô bé đã suýt bật khóc. Đến tận lúc này, khóe mắt vẫn còn ánh lệ như gần rơi. Thần Nam nhìn cô bé mà vẫy tay, dịu dàng mà nói. Thần Hy không phải lo lắng, đừng sợ, ta không sao đâu. Dã Trừ Tình ngừng phình to, thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lại khôi phục hình dạng ban đầu. Thần Nam quăng cán đao đi, nói với Dã Trừ Tình. Có cần thăm dò bản lĩnh của ta nữa không? Như ban đầu đã thỏa thuận, Dã Trừ Tình sẽ đứng im chịu cho Thần Nam toàn lực xuất ra một đòn. Thế nhưng đến lúc tối hậu, nó lại đột nhiên biến hình phản kích. Điều này khiến cho Dã Trừ Tình vô cùng mất mặt. Nó thở khò khè, tỏ vẻ xấu hổ. Bát Ca công chúa đang bày lượn trên không trung lại tiếp tục làm công việc phiên dịch mà nói. Hắn ta đã khẳng định được năng lực của ngươi. Nếu không gặp phải cường địch siêu cấp thì hoàn toàn có thể bảo vệ sự an toàn của tiểu tiền nữ. Thần Nam biết những con yêu quái này thật lòng quan tâm tới sự an nguy của Tiểu Thần Hy. Hắn gật đầu mà nói. Các người yên tâm, không chỉ là bảo vệ an toàn mà ta tuyệt đối không thể để cho Thần Hy phải chịu đựng bất kỳ một ủy khuất nào. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Bát Ca công chúa chẳng biết làm sao đành gật đầu, bà con yêu quái cũng không ngăn cản nữa. Long Bảo Bảo từ trên không hạ xuống, Thần Nam bước lên trước bế Thần Hy vào lòng. Thần Hy ôm chặt lấy cổ của hắn. Trên hàng lông mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh. Cô bé còn chút sợ hãi mà nói. Ca ca, muội thật sự lo lắng cho ca ca lắm. Ngoan nào, Thần Hy đừng sợ, ca ca không có sao đâu. Thần Nam an ủi cô bé. Bát Ca công chúa mặc dù muốn Thần Hy ở lại nhưng lại chẳng có bất cứ cách nào cả. Nó chẳng biết làm thế nào nên cứ bay đi bay lại trên không trung. Cuối cùng nó hạ xuống sừng của một con hươu sao, thở dài với ba con yêu quái. Tiểu tiền nữ rốt cuộc vẫn muốn cùng hắn rời khỏi nơi này, nhưng lão tổ tông nói hắn ta ma chủng nặng nề, một ngày nào đó sẽ trở thành một ma vương sát nhân. Tiểu tiền nữ tại sao lại muốn ở cùng với một người như vậy chứ? Thần Nam có giác quan sắc bén, linh giác vô cùng mẫn cảm với lời nói của Bát Ca công chúa, mặc dù vô cùng nhỏ không thể nghe được nhưng vẫn bị hắn nghe thấy. Trong lòng của hắn run lên nhớ tới lời của cha mẹ năm xưa. Đêm mà Đông Phương Kiếu Thiền tới đánh lén, Thần Nam suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, vì ma chủng vô cùng nặng nề, con đường tu luyện của nó có lẽ hoàn toàn không giống ta. Bây giờ lời nói tương tự như vậy lại vang lên bên tai, làm hắn không khỏi có chút biến sắc. Hắn thầm thở dài, lão yêu quái trong bóng tối vẫn chưa lộ diện đó, quả nhiên không phải là thường nhân. Tiểu Thần Hy dường như cũng nghe được điều gì, cô bé nghiêng đầu nhìn Bát Ca công chúa định nói điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Thần Nam trong lòng dao động, không ngờ linh giác của Tiểu Thần Hy lại mẫn tiệp đến như vậy. Thần Nam bế cô bé ngồi trên lưng Long Bảo Bảo. Đúng lúc sắp khởi hành, hắn không nhịn được nói với Bát Ca công chúa. Võ công của mọi người cao thâm như vậy, dường như đều đã có thể biến hóa thành hình người. Tại sao không tới với xã hội loài người để rèn luyện đây? Người nghĩ rằng chúng ta không muốn sao, nếu không phải vì lo lắng cho tiên tử. Nói đến đó, Bát Ca công chúa đột ngột dừng lại. Thần Nam ngạc nhiên, các người rốt cuộc có gì lo lắng chứ? Bát Ca công chúa trong lòng vẫn có chút bất mãn với việc thần nam đưa tiểu thần hy đi. Nó giận dữ đùng đùng mà nói. Chẳng việc gì phải nói cho ngươi. Nói chung, nếu như không phải có một số hạn chế, e rằng xã hội loài người các ngươi sớm đã xuất hiện những yêu ma bản lĩnh lợi hại rồi. Thần nam gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra, cho dù là những yêu quái lợi hại, tu luyện đến mức cường đại cũng có những yếu điểm, không thể tùy tiện thâm nhập vào xã hội loài người. Tiểu Long cõng thần nam và tiểu thần hy bay thẳng lên trời. Tiểu thần hy hướng xuống dưới, vẫy cánh tay trắng như tuyết, mềm mại, giọng nói tràn chứa tình cảm từ trên không vọng xuống. Tiểu điểu, tiểu trư, tiểu thỏ, tiểu lộc, ta sẽ quay lại thăm mọi người, thăm các bá bá, ta sẽ nhớ mọi người lắm đây. Núi Cồn Luân này, từ hàng nghìn năm nay, vẫn lưu truyền một lời đồn. Đó là một trong số các tiên ba của Bách Hoa Cốc sẽ mang thai một tiên tử lạc đường. Sinh mệnh này rất có thể trở thành vương của yêu giới của núi Côn Luân trong tương lai. Bốn yêu quái trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp, truyền thuyết đã hoàn toàn sụp đổ trong hôm nay. Vương của yêu giới, trong lòng bọn chúng đã rời bỏ nơi này cùng với thần nam, trong lòng bọn chúng vô cùng thất vọng và vô cùng nuối tiếc. Chỉ có điều, những thất vọng trong lòng bọn chúng không thể so sánh với thần nam được. Nhìn Bách Hoa Cốc ở phía dưới càng ngày càng xa, trong lòng hắn vô cùng xót xa. Những ký ức và tình cảm của cả vạn năm trước hình như đã biến mất theo cùng năm tháng. Trong lòng của hắn, cả tên và hình bóng của Vũ Hinh và Thần Hy cứ quấn lấy không rời. Lại nhìn lại quá khứ, tưởng như một giấc mơ, nghĩ đến chuyện cũ thấy như gió thoảng qua. Thần Nam lặng lẽ hướng xuống dưới mà vẫy tay với bọn yêu quái kia. Sát Thiên Phong chiều cao 7.000 mét trên mực nước biển, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên mây. Trên đỉnh núi, hàn lưu bốc lên, mây mù cuồn cuộn. Trên đỉnh núi, mặc dù không khí loãng, những luồng không khí lạnh buốt thổi vào người giống như những lưỡi dao sắc đâm vào thấu xương tủy. Người bình thường khó có thể chịu đựng được kiểu nhiệt độ thấp tới cực điểm như vậy. Thần Nam lấy tất cả quần áo trong tay nải quấn lên người của tiểu thần Hy, khiến cho cô bé nhìn giống như một con búp bê vải béo ục ịch. Đồng thời, hắn ngồi cúi xuống lưng Tiểu Long để ngăn những luồng gió lạnh thổi đến Tiểu Thần Hy đang ở trong ngực của hắn. Huyền công trong người của hắn lưu chuyển không ngừng, ánh sáng kim sắc bao quanh người của hắn, chụp lấy Thần Hy ở bên trong, ngăn cản cái lạnh buốt của thế giới bên ngoài. Điều khiến cho Thần Nam cảm thấy kinh ngạc chính là Tiểu Thần Hy dường như căn bản không hề cảm thấy sợ hãi khí lạnh. Quan sát thật kỹ có thể phát hiện ra quanh người cô bé có rất nhiều những ánh sáng bảy sắc nhỏ không thể nhìn thấy, ngăn chặn khí lạnh xâm nhập, đẩy chân khí kim sắc của hắn. Phát hiện này khiến cho thần nam ngạc nhiên vô cùng. Thể chất của tiểu thần hy vô cùng khác người, cũng như sự ra đời của cô bé mãi mãi vẫn bị che phủ bởi một tấm màn bí ẩn. Trên đỉnh Sắp Thiên Phong được bao phủ bởi một màu bạc, tuyết lớn bay ào ào. Tiểu thần hy từ nơi cổ tiên dị địa trăm hoa đùa nở đột nhiên bước vào một thế giới băng tuyết này, cảm giác vô cùng kinh ngạc, hai mắt không hề chớp. Sau đó cô bé dường như cảm nhận được thần nam đang dò xét mình, ngây thơ mà nói: "Ca ca, muội không lạnh chút nào đâu, huynh đừng có lo." Thần nam yêu quý vuốt mái tóc mềm mại của cô bé mà nói: "Đừng nói gì, tránh để khí lạnh thổi vào miệng muội." Thần Hy ra sức gật đầu, không nói thêm gì nữa, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên cô bé càng ngây thơ đáng yêu như vậy, thần nam lại càng cảm thấy xót xa bởi vì cô bé có những điểm giống Vũ Hinh một cách đáng sợ. Tiểu Long không hổ là ngũ giai thánh long, bay nhanh như tên bắn, chớp mắt đã bỏ xa núi Côn Luân sừng sững, không thấy tăm hơi đầu nữa. Sau khi đi khỏi khu vực núi cao, không khí cũng dần dần trở nên ấm hơn. Theo mệnh lệnh của thần nam, Tiểu Long giảm tốc độ bay lại, khiến cho tiểu thần hy hiếu kỳ có thể quan sát được cảnh vật dưới mặt đất từ trên cao. Về bản chất mà nói, thần nam là một người tự do tự tại, không thích bị người ngoài gò bó. Từ việc hắn cự tuyệt Lộ Ti hết lần này tới lần khác là có thể thấy rõ điều đó. Phó viện trưởng nắm được một số yếu điểm của hắn, bắt hắn phải tham gia cuộc tỷ đấu giữa những học sinh ưu tú của Tứ Đại Học Viện được tổ chức tại Tiên Vũ Học Viện. Điều này khiến cho thần nam vô cùng ức chế. Thần nam mặc dù biết phó viện trưởng gian trá, bản tính không hề xấu như biểu hiện bề ngoài, nhưng hắn vẫn rất ghét những thủ đoạn của lão ta. Thần nam vừa đi theo đường cũ trở về, vừa suy nghĩ một số vấn đề khác. hắn ta đang tính xem có nên trở về tội ác chi thành hay không. Có lẽ bây giờ hắn đã không cần thiết phải trở về mà cứ thế này ẩn cư tại Tấn Quốc, nuôi dưỡng tiểu thần hy thành người, nhìn cô bé vui vẻ trưởng thành. Tuy nhiên, hắn cũng lại cảm thấy cách này quá bạc nhược. Đời người không nên suy nghĩ quá giả cỗi, hắn không nên sa sút tinh thần như vậy nữa chứ. Trên suốt quãng đường đi, Thần Nam đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tất cả mọi việc từ khi sống lại cho đến bây giờ. Hắn là người của 10.000 năm trước đã từ trong thần mộ viễn cổ sống lại mà xuất hiện. Điều này khiến ngay cả hắn cũng có chút khó tin. Thần Ma Lăng Viên ngoài mai táng những người tài giỏi nhất của loài người và những kẻ tu luyện ở cấp cao của loài khác ra, còn lại mỗi bộ phận đều mai táng thần hoặc ma viễn cổ. Nhưng trước khi chết thì võ công của hắn cũng chỉ bình thường, có thể được mai táng ở nơi đó, bên trong nhất định có ẩn tình. Từ việc nấm mồ thấp bé của hắn không hề có bia mộ, có thể thấy rằng người chết là hắn dường như khác với những người khác. Trong không gian sương mù dày đặc đó, hắn nhìn không thấu, nghĩ không thông. Sống tại một thị trấn nhỏ ở biên giới phía tây của Sở Quốc được 1 năm, hắn không ngừng điều chỉnh quan điểm của bản thân. Con người mơ màng của hắn dần dần thoát khỏi cái bóng đen của quá khứ. Hắn đã dần dần khiến cho mình trở thành một người hiện đại. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, hắn vẫn ẩn giấu một chút đau thương. Mặc dù về mặt tâm lý mà nói, hắn vẫn chưa được coi là người trưởng thành. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn không phải là người của thời đại này. Chính vì thế, cho nên, ở tận sâu trong tim của hắn, khó tránh khỏi chút đau buồn. Tuy nhiên, để sống tốt hơn, hắn chỉ có thể vùi chôn tất cả ở sâu trong đáy lòng của mình. Vì cuộc sống, hắn không thể không diễn kịch, che giấu đi sự thật, dùng cái giả dối để che đậy. Có lẽ cuộc sống vốn phải là như vậy. Mặc dù Thần Nam cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn không thể không làm như vậy, cố gắng kiềm chế bản tính của mình. Đại náo Sở Quốc đế đô, chạy tới tội ác chi thành, bước vào cổ tiên di địa Bách Hoa Cốc. Giờ đây, bên cạnh hắn đã có thêm tiểu thần Hy, ngắm nhìn nụ cười ngây thơ của tiểu thần Hy, hắn thấy nhất định phải thay đổi, không trốn tránh nữa, mà phải đối diện với hiện thực, bởi vì trên người của hắn còn có thêm trách nhiệm của một người cha, một người anh. Hắn cần phải phấn chấn, cần phải làm lại từ đầu. Từ trước tới giờ, Thần Nam vẫn đang tìm kiếm bí mật kinh thiên của 1.000 năm trước. Sau này hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Hắn muốn biết 1.000 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thần ma hiệu là vĩnh sinh bất diệt, tại sao lại chết? Tại sao hắn lại được chôn tại Thần Ma Lăng Viên? Tại sao lại có thể tái sinh như thế này? Ngay cả đến thân phận thật sự của tiểu thần Hy dường như cũng cần quay ngược trở lại 1.000 năm trước. Đúng vậy, hắn nghi ngờ thân phận thật sự của thần Hy. Thần Hy hình như thật sự không phải là Vũ Hinh, nhưng ở cô bé lại phản chiếu hình bóng của Vũ Hinh, như muốn ám thị cho hắn điều gì đó, muốn hắn phải đi mà tìm kiếm. Lẽ nào Vũ Hinh cố ý để lại chút ít manh mối, muốn ta đi theo một con đường nào đó để mà tìm kiếm sao? Quá là nhiều bí mật, quá nhiều những câu đố không có lời giải. Cuộc sống của Thần Nam hiện nay và 1.000 năm trước có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Sự thật này cũng 1.000 năm trước đối với hắn có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hắn nhất định phải tìm ra từng chút một của quá khứ, tìm kiếm di tích của thần ma, tìm kiếm đoạn quá khứ bị chôn vùi, khiến cho chân tướng hoàn toàn sáng tỏ. Thần Nam đã suy nghĩ rất nhiều, từ chuyện này lại dẫn tới chuyện khác, dần dần ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút rối loạn. Cuối cùng, hắn đưa ra một quyết định, hắn sẽ không trốn tránh nữa mà trở về tội ác chi thành. Cuộc sống không nên quá tiêu cực, con người không nên quá sa sút tinh thần, nhưng nơi có thách thức mới có thể khơi dậy ý chí chiến đấu hăng hái. Bay nhanh trên không trung đã làm thỏa mãn lòng ham chơi của cô bé thần Hy, khiến cho cô bé không ngớt cười và luôn miệng kêu lên một cách kinh ngạc. Núi Cồn Luân mặc dù cách đô thành Tấn Quốc rất xa, nhưng với tốc độ bay nhanh như chớp của Tiểu Long thì nhìn dặm trở thành một tấc. Sau nửa canh giờ, Tiểu Long hạ xuống một cánh rừng ở ngoài đô thành của Sở Quốc. Nếu như để Long Bảo Bảo đi vào đô thành Tấn Quốc, đương nhiên sẽ làm kinh động tất cả mọi người. Người Đông Phương rất ít gặp rồng phương Tây. Nó to lớn cồng kềnh như vậy, nếu như xuất hiện ở đô thành một nước, nhất định sẽ dẫn đến náo động, thu hút nhiều người tới xem. Thần Nam phải thuyết phục mãi, nó mới từ bỏ ý định cùng vào trong thành với hắn. Tiểu Long bất mãn đi vào trong rừng. Sở dĩ Thần Nam không lập tức tới Tiên Vũ Học Viện gặp Long Vũ là vì hắn muốn vào trong thành mua cho tiểu thần Hy ít quần áo. thân hình nhỏ bé của cô bé mặc những bộ quần áo rộng thùng thình của hắn trông thật là không ra làm sao cả. Tấn quốc mặc dù không gọi là rộng, nhưng quốc lực thì không hề yếu. Những người dân thường ở đây cũng có một cuộc sống tốt đẹp, phồn thịnh. Quốc đô Khải Nguyên Thành ở nước này vô cùng phồn hoa, là một thành nổi tiếng của đại lục phía đông. Thần Nam bế lấy tiểu thần Hy bước vào Khải Nguyên Thành. Trong thành xe cộ nườm nượp, các cửa hàng hai bên đường mọc lên như nấm. Ở những góc phố, người tập trung đông đúc, bên trong đa phần là những người mãi nghệ diễn trò, diễn kịch. Điều này khiến cho tiểu thần Hy vô cùng tò mò, không ngừng nhìn ngó sang phía đó. Thần Nam kiên trì giải thích cho cô bé, giống như năm xưa lần đầu dẫn Vũ Hinh từ trong đại sơn tới thị trấn. Thần Nam bế tiểu thần Hy xuyên qua đám người đông đúc, bước vào một tiệm cắt quần áo. Trong tiệm, bất kể là ông chủ hay thợ may đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của tiểu thần Hy. Nhìn cô bé xinh đẹp ngọc ngà, những người trong tiệm đều bất giác trầm trồ khen ngợi. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ đo các số đo cho tiểu thần Hy, người thợ may nói với thần Nam rằng một canh giờ sau có thể quay lại để lấy quần áo. Thần Nam bế thần Hy ra khỏi tiệm quần áo, nói với cô bé: "Ca ca dẫn muội đi ăn gì đó có được không nào?" "Hay quá!" Tiểu thần Hy ngây thơ trả lời. Khải Nguyên Thành là một thành nổi tiếng của Đông Đại Lục, vô cùng phồn hoa, các quán rượu đều nhiều vô kể. Thần Nam bế tiểu thần Hy vào một tửu lầu 3 tầng, được thưởng 1 đồng tiền vàng. Trưởng quầy trong tửu lầu vô cùng lễ độ, đích thân dẫn hai người vào căn phòng lịch sự. Căn phòng này được trang trí khá cổ kính, rèm cửa làm bằng cửa trúc và ngà. Bàn ghế đều đóng bằng gỗ cây hoa lê, trên tường treo vài bức tranh sơn thủy, xem ra cách bài trí của tửu lầu này cũng rất cầu kỳ, không tầm thường như những tửu lầu khác. Trí tuệ của thần Hy mặc dù vượt xa so với những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng những điều về cuộc sống hàng ngày thì lại biết rất ít. Khi xưa, những điều những lão yêu kia dạy đều có những hạn chế nhất định. Từ sau khi đi vào thành, cô bé đối phó với những thứ điều vô cùng kỳ quái, trong căn phòng cũng không phải ngoại lệ. Thần Hy cứ ngây thơ hỏi hết cái này đến cái kia. Thần Nam kiên trì giải đáp tất cả các câu hỏi của cô bé ấy. Thần Nam âm thầm ở lại Bách Hoa Cốc 3 ngày, uống nước để sống. Lúc này trong bụng đã hoàn toàn trống rỗng, mặc dù biết rằng bây giờ chỉ nên ăn những thứ thanh đạm, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại được cám dỗ của thịt cá. Hắn gọi liền mấy chục món khác nhau. Thần Nam vừa giảng giải cho tiểu thần Hy một số kiến thức trong cuộc sống, vừa lắng nghe cuộc nói chuyện ở gian phòng bên cạnh. Ngay từ khi bước vào phòng, hắn vẫn luôn cẩn thận lắng nghe, bởi vì người ăn cơm ở gian phòng bên cạnh có địa vị rất lớn. Hơn nữa, họ đang nói về chuyện lần thi tài cường giả thiệt thân ở Tiền Vũ Học Viện. Phòng bên cạnh truyền tới giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của một cô gái đang cười giòn tan mà nói: "Thật là không ngờ, đại ca của tiểu hầu gia thần dũng hơn người, đã đánh bại được cả ma pháp sư tài giỏi." Lời nói của người được gọi là tiểu hầu gia có chút bá đạo. Nghe là biết thường ngày vô cùng ngang ngược, khẩu khí vô cùng lớn. "Đại ca ta đương đương là tam giai á lòng kỵ sĩ, làm sao có thể bại dưới tay cái tên ma pháp sư của thần phòng học viện đó được chứ? Mặc dù tên ma pháp sư đó đã đạt tới tam giai cảnh giới, nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể nào chiến thắng được lòng kỵ sĩ, chiến đấu giả đích thực đâu. Với võ công của đại ca ta, cho dù có tìm khắp tứ đại học viện cũng chẳng có mấy thành niên cao thủ có thể chống cự được với huynh ấy." Người con gái cười khanh khách mà nói: "Võ công của tiểu hầu gia cũng không hề kém hơn so với đại công tử, trận sau nhất định cũng thể hiện được thần uy đấy." Thần Nam nhíu mày: "Khải Văn đã đại bại, thần phong học viện đã thất bại." Từ cuộc nói chuyện của căn phòng bên cạnh có thể biết rằng tứ đại học viện ngọa hổ tàng long. Trong cuộc thi diệt thân của những người tài giỏi, mỗi học viện đều chọn cử một người tu luyện ở tam giai cảnh giới. Cuối cùng, sư huynh tiểu hầu gia của chiến thần học viện đã có chiến thắng quyết định, giúp cho chiến thần học viện giành thắng lợi chung cuộc. Thần Nam chẳng nghĩ ngợi gì về việc thần phong học viện bị thất bại, nhưng có chút không thích vị tiểu hầu gia ở gian phòng bên cạnh. Qua những lời nói của cuộc nói chuyện của họ, có thể thấy rằng kẻ này tự cao tự đại, vô cùng ngông cuồng. Dường như trừ đại ca của hắn ra, trong số thanh niên cao thủ trong khắp thiên hạ, hắn là lợi hại nhất. Gian phòng bên cạnh có chừng 5-6 người, từ lời nói khách sáo có chút nịnh nọt của họ, thần Nam biết được thân phận của họ là một người nổi tiếng của một nước nhỏ nào đó ở phương Đông. Tiểu hầu gia cùng với đại ca của hắn cùng tu luyện tại thần chiến học viện của phương Tây. lần này tới Tấn Quốc để tham gia thi đấu cường giả nhiệt thân. Thần Nam vô cùng coi thường những kẻ ngông cuồng vô tri. Sau khi biết được kết quả của Tiên Vũ Học Viện đại chiến, hắn cũng chẳng còn hứng thú để nghe thèm nữa. Không lâu sau, một người bồi bàn mang lần lượt từng món lên. Thần Nam cẩn thận gỡ sạch xương của một khúc cá rồi gắp cho Tiểu Thần Hy nói: "Nào, nếm một chút đi." Nhưng Tiểu Thần Hy vừa cắn một miếng lập tức nhổ ra. "Sao thế, bị xương đâm hả?" Thần Nam lo lắng hỏi. "Không," Thần Hy nhăn nhó nói. "Ca ca, muội không ăn được, cảm thấy hơi buồn nôn." "À," Thần Nam cho rằng món ăn này làm có vấn đề, vội vàng gắp một khúc cá nếm, cảm thấy không có gì lạ thường cả. Hắn nhìn Tiểu Thần Hy một cách khó hiểu, cho rằng nàng không thích ăn món ăn này nên lại đổi cho cô bé món khác. Kết quả vẫn giống như lần trước. Tiểu Thần Hy vừa đưa vào miệng lại lập tức nhổ ra. Cô bé ấy nhằn mũi mà nói: "Ca ca, muội quả thần không ăn được những thứ này." Thần Nam trố mắt, vội vàng gọi bội bàn tới, không ngừng đổi món ăn. Nhưng lần nào, Tiểu Thần Hy cũng ngửi là lại lắc đầu. Sau khi hỏi cảm giác của nàng, cuối cùng Thần Nam đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Tiểu Thần Hy này không thể ăn được bất cứ một món ăn nào ở đây cả. Tiểu Thần Hy cuối cùng cũng chỉ ăn mấy quả nho trong đĩa hòa quả. Không ăn đồ ăn ở nhân gian, Tiểu Thần Hy thực sự không thể ăn được thức ăn của nhân gian. Thần Nam vô cùng kinh sợ. Hắn thường xót vuốt mái tóc mượt mà của Tiểu Thần Hy mà nói: "Thần Hy muội không đói sao?" Thần Hy lắc lắc đầu, cười rạng rỡ mà nói: "Ca ca đừng lo lắng, muội không hề cảm thấy đói chút nào cả." "Hả?" Thần Nam trợn tròn mắt mà nói: "Muội cảm thấy thích ăn những thứ như thế nào?" Thần Hy nghiêng đầu nghi ngợi cẩn thận, cuối cùng cô bé rút từ trong ngực ra một thứ quả kỳ lạ, lóng lánh trong suốt mà nói: "Cái này thì có thể ăn được." Thần Nam lại một lần nữa đau đầu, cái quả kỳ lạ kia là Lúc Long Bảo Bảo chăm sóc Tiểu Thần Hy tặng cho cô bé. Đây chính là một trong những thứ quả quý giá của cổ tiên di địa. Nếu như cô bé nhất định chỉ ăn được những thứ cây quả đặc biệt thì Thần Nam không biết thế nào đây. "Ca ca, đừng có lo lắng cho muội, muội quả thật chẳng có điều gì không thoải mái cả. Muội thấy rất rất lâu chỉ cần ăn một quả như thế này là được rồi." Lời nói ngây thơ của Tiểu Thần Hy làm cho Thần Nam nhớ tới một số truyền thuyết. Những tiền nhân cao cường, những yêu ma khủng bố, hàng ngày đều không cần ăn gì. Lúc tu luyện, chỉ cần hút tinh khí của thiên địa là có thể duy trì được những nhu cầu của cơ thể. Bọn họ thỉnh thoảng cũng ăn, nhưng chỉ ăn những thứ quý giá của đất trời như tiên tri, nhân sâm. Thần Nam nhìn Tiểu Thần Hy rất lâu mà không nói gì. Đến tận lúc Tiểu Thần Hy ôm tay hắn lắc lắc, hắn mới giật mình bừng tỉnh. "Ừ, nếu muội chỉ thích ăn những thứ này thôi thì cũng không có vấn đề gì đâu. Ở chỗ Long Bảo Bảo còn rất nhiều. Ngoài ra, trong tay của một số kẻ đáng ghét của Thần Phong Học Viện cũng có." Thần Nam nhớ ra có thuốc của Phó Viện trưởng Thần Phong Học Viện. Những thứ thuốc quý giá mà hàng năm học viện thu thập được đều cất tại đó. Đây cũng chính là nguyên nhân Long Bảo Bảo thích Thần Phong Học Viện. Hắn có thể thông qua Long Bảo Bảo để lấy những thứ Tiểu Thần Hy đang cần. Thần Nam đã 3 ngày chưa ăn gì, bây giờ không tránh khỏi ăn uống ngấu nghiến như sói hổ. Tiểu Thần Hy rất thích thú nhìn hắn ăn uống. Ăn cơm xong, Thần Nam dẫn Tiểu Thần Hy trở lại tiệm cắt may. Thợ may đưa cho Thần Nam những bộ quần áo đã may xong. Tiểu Thần Hy mặc dù tuổi nhỏ, nhưng sau khi thay đổi chút ít, vẻ bên ngoài đều khiến cho mọi người phải yêu quý. Cô bé trông giống như một tiểu thiên sứ đang sắp sửa xuống trần gian, khiến cho mỗi người trong tiệm may đều muốn bước lên mà ôm lấy. Nhìn biết bao nhiêu người vây lấy cô bé khen ngợi, Tiểu Thần Hy cười thật tươi, sau đó chào một câu: "Chào các bá bá, thúc thúc, đại ca, tỷ tỷ." Khiến cho mọi người đều vui ra mặt, không ngớt lời khen cô bé hiểu biết. Đột nhiên, cánh cửa tiệm may như bị người ta đẩy mạnh kêu rầm một tiếng. Giọng một tên thanh niên ngang ngược, sức sực vọng tới: "Ông chủ, áo ta đặt đã xong chưa?" Đám người thanh niên này, người đi đầu dáng người cao lớn, sắc mặt hơi đen, hai mắt to giống như chuồng đồng, tướng mạo hùng hãn. Bên cạnh anh ta là một thiếu nữ xinh đẹp chừng 20 tuổi, vô cùng kiều diễm, giống như chú chim nhỏ đứng nép sát vào bên cạnh người thanh niên. Nhưng dù cho suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có cảm giác là mỹ nữ đang đứng bên cạnh dã thú. Mấy người bên cạnh mặc toàn lụa là quý giá, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là con cái nhà giàu có. Ký tức mà mấy người đó thể hiện ra ngoài có thể đoán rằng đó là những người võ công cao thâm. Tuy nhiên mấy người đó dường như đều nhìn theo người thanh niên hùng hãn, thân hình to lớn đi đầu. Lúc người thanh niên cao lớn nói chuyện, Thần Nam đã biết được thân phận của hắn qua giọng nói. Gã chính là tiểu hầu gia trong gian phòng bên cạnh phòng hắn lúc ở tử lầu ăn cơm. Đối với kẻ ngang ngược như vậy, hắn chẳng có chút thiện cảm nào, vội vàng thanh toán tiền rồi dẫn tiểu thần hy đi ra ngoài. Tiểu thần hy vừa mới mặc bộ quần áo mới, tỏ ra vô cùng vui vẻ, không để cho Thần Nam bế, tự chạy đến phía trước, nhảy chân sáo ra ngoài. Lúc đi qua tiểu hầu gia tướng mạo hùng hãn kia, cô bé không cẩn thận chạm vào vạt áo của tiểu hầu gia. Một cỗ đại lực nhanh chóng hướng sang phía cô bé. Thần hy vẫn chưa kịp hiểu ra sao, liền bị tiểu hầu gia phóng lực hất ra, gã xoài trên mặt đất. Tiểu thần hy vừa xoay đầu gối lên kêu đau vừa bỏ chạy, hai mắt rớm lệ như sắp khóc. Thần Nam lúc bấy giờ vẻ mặt kinh hãi thất sắc, không ngờ tên ngang ngược này lại thô bạo đến như vậy, đã ra tay cả với một đứa nhỏ. Hắn ta nhanh chóng bước tới bên cạnh tiểu thần hy, nhưng trước khi chưa biết cô bé đau ở đâu thì không dám động vào cô bé. Thần hy bị thương ở đâu? Hắn lo lắng hỏi. Không bị thương, chỉ là ngã hơi đau, ca ca đừng lo. Tiểu thần hy nhỏ nhẹ nói, cố nén nước mắt. Thần Nam lấy tay áo lau nước mắt cho cô bé, dịu dàng nói. Thần hy ngoan, đừng khóc, tại ca ca không tốt, không bảo vệ muội tốt. Thần Nam đứng dậy quay người phẫn nộ nhìn tiểu hầu gia kia. Trong lòng của hắn giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Kẻ ngang ngược này thật là quá đáng ghét, đã mạnh tay như vậy đối với một đứa trẻ. Nếu như không phải thần hy thể chất khác người thì đã bị thương rồi. Tiểu hầu gia lạnh lùng liếc mắt nhìn thần Nam, cúi đầu nhìn thần hy trách cứ. Tiểu nha đầu, đi sao không biết nhìn đường hả? Thần hy cúi đầu lý nhí đáp. Xin lỗi đại ca ca, tôi không cẩn thận. Tuy nhiên trên mặt cô bé tràn đầy vẻ uất ức, trên hàng mi dài đọng những giọt nước mắt long lanh, bộ dạng khiến cho người ta vừa thương cảm vừa đau lòng. Thần Nam giận thật sự giận dỗi, hỏa khí của hắn bỗng chốc nổi lên. Từ trước, trong lòng của hắn đã có ba người không thể có chút coi thường bất kính. Cha mẹ sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn chính là người hắn tôn kính nhất, đó chính là thân tình vĩnh cửu không được coi thường. Vũ Hình hiểu hắn, dùng tính mệnh của nàng để đoạt lại tính mệnh cho hắn là người hắn yêu nhất. Đó là tình cảm sâu nặng vạn năm cũng không thể nào hủy diệt được, không được coi thường. Tới nay, địa vị của tiểu thần hy trong lòng của thần Nam cũng không hề kém thua so với ba người kia. Hắn đối đãi với tiểu thần hy giống như là con gái của mình vậy. Có thể nói rằng trên thế giới này, tiểu thần hy chính là nỗi bận tâm của hắn. Hắn không thể để cho bất cứ ai làm tổn thương tới cô bé. Tiểu thần hy chính là niềm vui của hắn trong cuộc đời này. Hắn có thể chịu uất ức, nhưng tuyệt đối không để cho tiểu thần hy phải chịu tủi nhục. Tại sao ngươi lại có thể mạnh tay như vậy đối với một đứa trẻ 3 tuổi? Thần Nam phẫn nộ đối mặt với tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia cầm một tiếng rồi nói. Bổn hầu là người luyện võ, điều này đã do bản năng tự bảo vệ. Lúc đó ta đã nương tay rồi, nếu không con bé này đã gãy xương đứt gân rồi đấy. Cô ả xinh đẹp nép chặt vào người tiểu hầu gia cười nhạt mà nói.
Trẻ con đi đứng không cẩn thận, va vào người khác, tự mình chuốc lấy còn trách ai nữa.
Mấy kẻ nhà giàu ăn mặc bảnh bao đứng bên cạnh trên mặt đều cười nhạt, bộ răng như xem kịch. Ông chủ tiệm may, thợ may và mấy người khác nhìn tiểu thần hy mắt ngấn lệ, vẻ mặt tủi thân, quả thật vừa cảm thương vừa đau lòng. Mọi người đều vô cùng căm ghét thói vô sỉ ngang ngược của tiểu hầu gia, nhưng lại không dám lên tiếng, bọn họ không thể đắc tội với kẻ đáng ghét này được. Tiểu thần hy mắt ngấn lệ khẽ hỏi, ca ca, ca ca à. Thần Nam cố gắng kìm nén phẫn nộ trong lòng, quay người tới bên cạnh tiểu thần hy, yêu thương vuốt mái tóc của cô bé, sau đó ôm lấy cô bé dịu dàng mà hỏi, thần hy, sao vậy? Ca ca ơi, chúng ta đi khỏi đây đi. Tiểu hầu gia vô cùng bất mãn với thần Nam, hàng ngày mọi người đều phải cung kính với gã. Vừa nãy, thần Nam lại dám cãi lại, khiến cho gã vô cùng tức giận. Lúc này nhìn thấy hắn quay đi, lại cho rằng hắn sợ hãi mà co lại. Gã lạnh lùng mà nói, muốn đi ư? Không dễ như vậy đâu. Trước tiên, hãy xin lỗi bổn hầu đi đã. Thần Nam dịu dàng nói với tiểu thần hy, ca ca đi một lúc, mỗi ở trong này đợi ca ca có được không? Tiểu thần hy dường như biết sắp xảy ra chuyện, cô bé một tay ôm chặt cổ của thần Nam, khẩn thiết mà nói, muội không rời ca ca đâu. Tiếp đó cô bé quay sang phía tiểu hầu gia mà nói, xin lỗi đại ca ca, làm muội không tốt, không cẩn thận va vào huynh, muội xin lỗi. giọng nói trẻ con ngây thơ dường như cũng khiến cho tiểu hầu gia có chút xấu hổ, nhưng trong lòng của gã thì vô cùng giận dữ vì sự vô lễ vừa nãy của thần nam. Gã lẫn tiếng mà nói: "Tiểu nhà đầu, bây giờ không phải là việc của ngươi, tên tiểu tử này rốt cuộc có xin lỗi hay không?" Thần nam vuốt má của thần hy, lau khô nước mắt trên mặt của cô bé rồi nói: "Thần hy muội thật là lương thiện, nhưng có lúc quá lương thiện chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Trên thế giới này loại người nào cũng có, nhưng có một số người muội không cần phải tôn trọng hắn, muội càng tôn trọng hắn càng lấn tới, nói đạo lý với hắn cũng giống như nói đạo lý với một con chó. Đối với loại người xấu xa như vậy thì phải lấy ác để mà trị ác." Tiểu hầu gia giận tới mức mặt biến sắc, mắt trợn tròn. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta trực tiếp hạ nhục như vậy. Gã giận dữ mà nói: "Tiểu tử ngươi quả thực chán sống rồi đây mà." Cô ả đứng bên cạnh hắn và mấy kẻ công tử nhà giàu kia vô cùng bất mãn, tất cả đều trợn mắt lạnh lùng nhìn thần nam.
"Ca ca, nhưng mà..."
Tiểu thần hy nhìn đám người của hầu gia, lại nhìn thần nam, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Thần nam dịu dàng nói: "Thần hy đừng sợ, trên đời này chỉ cần ca ca còn có thể đứng được thì tuyệt đối không để cho muội phải chịu bất cứ tổn thương gì." Hắn bế tiểu thần hy tới trước mặt chủ tiệm may: "Có thể giúp ta trông cô bé này không?" Ông chủ mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu thần hy, lập tức đồng ý. Thần nam đặt tiểu thần hy xuống, quay người đang định bước đi, tiểu thần hy bất giác gọi: "Ca ca, ca ca à." Hắn dừng bước nhìn cô bé mà nói: "Có một số chuyện như dù muốn trốn tránh cũng không được, cũng giống như bây giờ, cho dù muội đã hạ mình xin lỗi nhưng hắn vẫn như con chó điên muốn cắn muội, vậy thì không gì bằng trực tiếp dùng gậy mà đánh chết con chó đấy đi." Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào, xin kính mời quý vị huynh đài theo dõi ở tập tiếp theo.